Hôm nay chúng ta học trong Matthew đoạn 7 câu 7 là hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Và thưa Hội Thánh, hôm nay cũng là ngày Chủ nhật đặc biệt, là ngày đầu năm Tết ta nữa. Và thường quý vị thấy năm mới thì nhiều người có một cái suy nghĩ rằng năm mới sẽ đem nhiều sự vui vẻ cho mọi người. Và ai nấy nhộn nhịp, đốt pháo, bắn pháo bông, chúc nhau được mạnh khỏe. Cho nên mấy ngày hôm nay quý vị thấy buổi tối hay là ngay cả buổi sáng, và ngay cả đi đường đến nhà thờ sáng hôm nay thì chúng tôi cũng thấy nhiều người đốt pháo lắm. Bởi vì mong muốn rằng một năm mình có được nhiều sự may mắn, tốt đẹp. Và người ta cũng chúc nhau giàu sang, thịnh vượng suốt cả năm. Và thưa quý vị, thường quý vị gặp nhau đầu năm, chúng ta chúc nhau câu gì? Chúc gì? Chúc sức khỏe, chúc giàu, chúc sang, chúc phú quý, chúc gì nữa? Bình an. Mà cái câu mà người ta thường chúc nhau nhất á, mà thông thường là cái câu gì? Vạn sự như ý. Vạn sự như ý là sao? Vạn là 10.000, nhưng mà không có nói theo cái nghĩa đen, nhưng mà nghĩa bóng là muốn gì được nấy trong năm này, phải không quý vị? Nhưng mà thưa quý vị có biết rằng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót, Ngài là đấng giàu có và quyền năng, thì Ngài cũng hứa ban cho chúng ta phước giống như vậy. Và qua chính môi miệng của Chúa Giêsu, Ngài hứa rằng hãy xin thì sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, và hãy gõ cửa sẽ mở cho. Vậy thì quý vị sẽ xin Chúa điều gì trong năm mới này? Và quý vị có để thì giờ suy nghĩ cẩn thận điều gì mình cầu xin chưa? Và xin Chúa bởi vì những điều hay là lời hứa của Chúa cho chúng ta. Có hai lý do mà tại sao chúng ta chưa nhận được điều của mình xin. Lý do thứ nhất thì Kinh Thánh ghi lại trong Gia Cơ đoạn 4 câu 2 rằng anh em tham muốn mà chẳng được chi, anh em giết người và ghen ghét mà chẳng được việc gì hết, anh em có sự tranh cạnh và chiến đấu, anh em chẳng được chi vì không cầu xin. Anh em cầu xin mà không nhận lãnh được vì cầu xin trái lẽ, để dùng trong tư dục mình. Thứ nhất, chúng ta chưa được gì hết bởi vì chúng ta chưa dám xin. Thiết nghĩ rằng có nhiều phước lành mà Chúa muốn ban cho quý vị, cho con cái của Ngài, nhưng mà quý vị chưa xin. Có một câu chuyện ngụ ngôn như thế này, là một người chết và được đưa vào thiên đàng. Và trên con đường đi vào như vậy thì ông đi với lại Phi-e-rơ, đi con đường lót vàng. Như vậy thì ông thấy bên đường có một cái nhà lầu to lớn và cao ngất như vậy, thì ông mới thắc mắc và ông hỏi Phi-e-rơ cái nhà đó là nhà gì và trong đó có gì trong đó. Thì Phi-e-rơ đem ông vào và cho xem những căn phòng trong này, đây những quà đã được gói sẵn và ngay cả viết tên ở trên đó nữa luôn. Thì ông thắc mắc hỏi Phi-e-rơ những cái món quà này là của ai mà nhiều như vậy. Thì Phi-e-rơ trả lời rằng đây là những món quà của con cái của Chúa mà Chúa muốn ban cho họ dưới đất, nhưng mà họ chưa xin cho nên còn ở đây, tồn kho ở đây. Một câu chuyện ngụ ngôn, nhưng mà cũng cho chúng ta thấy được rằng chúng ta chưa cầu xin. Và lý do nhiều người chưa chịu xin bởi vì không thấy cần nữa. Người ta suy nghĩ rằng nếu mà tôi có đầy đủ trên đời này, tôi có tất cả mọi sự cần dùng, thì tôi không cần phải cầu xin Chúa điều gì. Và thưa quý vị, đây là một cái ảo tưởng mà nhiều người dễ rơi vào. Tự nghĩ mình có thể điều khiển được cuộc đời của mình, tất cả khả năng của mình, học thức của mình, của cải của mình thâu có được, thì không cần Chúa, không cần cầu xin điều gì. Và thưa Hội Thánh, cái sự giàu sang, sản nghiệp trên đời này nó giống như là con dao hai lưỡi. Nó có thể đem phước hạnh đến cho đời sống của mình, nhưng mà nó cũng có thể dẫn chúng ta đến một cái thái độ vô ơn, không cần Chúa và thờ lại nhiều cái tà thần khác. Và thần lớn nhất là thần tư dục xác thịt của mình. Chúng ta xem dân sự của Chúa, sau khi mà họ được Chúa đưa vào trong đất hứa, được độc lập, được hùng mạnh, được sáng nghiệp, được đất đai, thì họ làm gì? Họ quên Chúa. Họ đi theo các tà thần của xứ mà họ đã vào đó. Và điều này làm Chúa như thế nào? Chọc giận Ngài và Ngài hủy diệt họ. Và chúng ta cũng không ngạc nhiên, ngay tại đất Hoa Kỳ này, và lịch sử cũng tái diễn trở lại, nhiều người trở nên giàu có, sung sướng thì lại bắt đầu muốn đẩy Chúa ra khỏi cuộc sống. Người ta đẩy Chúa ra khỏi trường học, khỏi chính quyền, khỏi xã hội và nhiều mặt khác nữa. Chúa Giêsu cảnh cáo với hội thánh của Chúa ở trong sách Khải Huyền. Chúa nói rằng: ngươi nói ta giàu, ta nên giàu có rồi, không cần chi nữa. Song ngươi không biết rằng mình khổ sở, khốn khổ, nghèo ngặt, đuôi mù và lõa lồ. Do đó hội thánh của Chúa cần phải cẩn thận, không có lòng tự kiêu với những thành quả của mình và dẫn đến cái việc là không cần gì nữa. Lý do thứ hai mà chúng ta không được điều mình xin là mình xin cho việc trái lẽ hay là theo cái tư dục của mình. Cái bản chất của con người, thưa quý vị, hầu hết là xấu, tham lam, ích kỷ, không nhiều thì ít. Cho nên điều cầu xin của chúng ta thường nhắm đến riêng cho chính mình, tư dục của mình hơn là ý muốn của Chúa. Và chúng ta tưởng tượng, nếu mà Chúa cho tất cả những gì mà chúng ta cầu xin đó, thì chắc có thể rằng không ai trên trần gian này có thể sống được. Điểm thứ hai mà chúng ta suy nghĩ đến là tìm. Vậy thì làm sao chúng ta biết được điều mình nên cầu xin để mà được nhận? Và bước thứ hai là chúng ta phải tìm kiếm Chúa để có thể có sự khôn ngoan để biết điều mình cầu xin. Và thưa Hội Thánh, cái chữ tìm, tìm là sao? Tìm nó diễn ý của sự quyết tâm ao ước, tìm kiếm một cái đấng mà chúng ta tin cậy để ban cho mình điều mà mình cầu xin. Hay nói một cách khác là chúng ta muốn Chúa ban cho chúng ta điều mình xin. Chúng ta không phải tìm kiếm Ngài bằng, chúng ta phải tìm kiếm Ngài bởi đức tin. Và thưa quý vị, chúng ta thấy những cái câu chúc cho nhau đó. Chúc là sao? Chúc là mình mong ước, mong muốn cái người kia được nhận. Nhưng mà chúng ta có quyền hay là chúng ta có thể cho cái người đó được không? Không, chúc là chúng ta chỉ mong ước cái người kia, người khác được mà thôi. Nhưng mà Chúa là đấng hứa ban cho, và Ngài hứa là hãy tìm kiếm, tìm Ngài là đấng ban cho. Ở trong Gia Cơ đoạn 1 câu 5 nói rằng: ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, thì hãy cầu xin Đức Chúa Trời là đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy được ban cho. Nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ. Vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển bị gió động và đưa đi đây đó. Người như thế cho nên tưởng mình nhận lãnh được điều gì từ nơi Chúa. Thứ nhất, đức tin phải có một cái đối tượng, cái nguồn tiếp trợ của chúng ta nhờ cậy và tin rằng Chúa ban cho mình cái điều mà mình cầu xin, và đấng đó chính là Đức Chúa Trời quyền năng. Và thưa Hội Thánh, chúng ta biết gì về Đức Chúa Trời và cầu để mà cầu xin Ngài? Chúng ta biết Chúa qua lời của Chúa bày tỏ rằng Đức Chúa Trời là đấng tốt lành. Chúa là đấng tốt lành vì bởi vì Ngài dựng nên loài người theo cái hình ảnh của Ngài. Chúa tốt lành bởi vì Ngài sai con một của Ngài đến thế gian chịu chết thay cho tội lỗi của chúng ta. Chúa tốt lành bởi vì Ngài hứa ban cho kẻ tin được nước thiên đàng của Ngài một ngày mà Ngài không đòi hỏi chúng ta phải làm một công gì hay là phải trả một cái giá nào. Chúa là Cha thiên thượng quyền năng trên tất cả các thần tượng, và Ngài biết rõ mỗi nhu cầu chi tiết của đời sống của mỗi chúng ta. Và điều gì tốt nhất, Ngài biết khi nào thì Ngài ban cho chúng ta. Và thưa quý vị, đôi khi chúng ta xin Chúa, nhưng mà chúng ta không biết được cái điều mà chúng ta cầu xin đó. Chúng ta nghĩ, mình nghĩ rằng cái điều đó tốt cho mình, nhưng mà Chúa thấy điều gì tốt hơn, và Ngài ban cho con cái của Ngài điều gì tốt nhất, chứ không phải là theo ý muốn của mình. Một đứa bé trước bữa ăn tối, nó đòi má nó và xin má nó cho ăn kẹo và ăn cà rem. Nhưng mà bà mẹ thì lại không cho, chỉ cho nó ăn cơm, thịt, cá, rau. Thằng bé nó giận, nó thấy má nó, mẹ nó không có thương nó cho nên không có cho nó ăn kẹo. Nhưng mà mẹ nó biết rõ nó cần gì, lúc nào. Chúng ta thấy Chúa là đấng thành tín, Ngài ban cho điều gì tốt nhất mà Ngài cũng luôn giữ lời hứa của Ngài cho chúng ta nữa. Dầu chúng ta thất hứa, thưa quý vị, Chúa không thất hứa, và Ngài không thể hứa dối được. Và khi chúng ta tìm kiếm Chúa với đức tin, nhận biết ý chí của Ngài, thì điều chúng ta cầu xin Chúa thì chắc chắn sẽ được. Và Ngài sẽ cho thêm chúng ta mọi điều khác nữa, nhiều hơn là cái điều mà chúng ta cầu xin nữa. Và thưa Hội Thánh, chúng ta thường cầu xin là cầu xin cho vấn đề gì? Nhiều nhất trong đời sống của chúng ta cầu xin điều gì? Hầu hết là chúng ta cầu xin cho tài chánh, tiền bạc. Và thứ hai nữa là chúng ta cầu xin điều gì? Sức khỏe. Hai điều đó là hai cái điều mà chúng ta thường cầu xin nhất. Nhưng mà Chúa ban cho chúng ta nhiều hơn những điều đó nữa. Và Chúa cũng ban cho chúng ta Đức Thánh Linh của Ngài ở trong chúng ta để giúp chúng ta biết chúng ta xin điều gì. Lời của Chúa nói trong Roma đoạn 8 rằng Đức Thánh Linh giúp chúng ta trong sự yếu đuối của chúng ta, vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng. Nhưng Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. Bây giờ chúng ta qua chữ gõ. Không phải xin và tìm Chúa với đức tin mà thôi, nhưng mà có những lúc chúng ta phải kiên nhẫn gõ cửa và nài xin Ngài luôn cho đến khi mà chúng ta nhận được. Có những lúc chúng ta sẽ không nhận được phước cho đến khi chúng ta làm cái phần của mình. Và thưa Hội Thánh, tôi tin rằng là một người con cái của Chúa, ai chúng ta cũng mong Hội Thánh của Chúa được phát triển, được tăng tới. Nhưng mà có bao nhiêu người sẵn sàng hy sinh phần của mình, thời gian của mình để giúp cho Hội Thánh được lớn lên? Trong Kinh Thánh, lời của Chúa Phaolô nói rằng: tôi đã trồng, Apollo đã tưới, nhưng mà Đức Chúa Trời đã làm cho nó lớn lên. Vậy người trồng kẻ tưới đều không ra gì, song Đức Chúa Trời là đấng làm cho nó lớn lên. Vậy thì mỗi người đều tham dự vào việc trồng và tưới. Thưa Hội Thánh, sự cố gắng của chúng ta đến nhà thờ thờ của Chúa mỗi Chủ nhật, nó không quan trọng bằng sự cố gắng của chúng ta sau giờ thờ phượng và cuộc sống của chúng ta sống như thế nào để cho Hội Thánh được tăng trưởng và Chúa được vinh hiển. Và tôi xin nói lại rằng, cái sự đến nhà thờ thờ của Chúa, thờ phượng Chúa của chúng ta mỗi Chủ nhật, không quan trọng bằng sau khi chúng ta thờ phượng và sống như thế nào trong suốt cả tuần để Hội Thánh của Chúa được tăng trưởng và danh của Chúa được vinh hiển. Công khó của mỗi người chúng ta để chia sẻ tin lành và chăm sóc nhau như thế nào là một cái yếu tố rất là quan trọng trong năm mới này của Hội Thánh của Chúa tại đây để phát triển. Và đây là những cái ước mơ mà phần nhiều Hội Thánh con cái của Chúa mơ ước trong năm mới. Thưa Hội Thánh, tôi đọc ra đây để cho chúng ta thấy là nhiều Hội Thánh, nhiều người mong ước rằng một tâm tình nóng cháy phục vụ nhau trong Hội Thánh, một Hội Thánh hòa thuận và hiệp nhất, thêm nhiều người, nhiều chiến sĩ anh hùng cầu nguyện trong Hội Thánh. Nhiều người mong muốn con cái của Chúa thêm sự hiểu biết về lời của Chúa và ý của Ngài, và quyết tâm vâng lời sống làm theo ý của Chúa. Và nhiều người Cơ Đốc trở nên môn đồ thật của Chúa, và quyền năng dạng dĩ làm chứng đạo tràn đầy trên con cái của Chúa mỗi người, cũng như Chúa ban cho nhiều người lãnh đạo để có thể có trách nhiệm phục vụ Chúa chung với nhau. Đó là một số những cái mong ước, và tôi tin rằng quý vị ai cũng đồng ý mong ước những cái điều này với Hội Thánh chúng ta tại đây, phải không? Tất cả những cái ước vọng tốt cho Hội Thánh, nhưng mà mỗi người cần cố gắng và cam kết như thế nào để mọi điều cầu xin thành sự thật được. Chẳng hạn chúng ta, thưa Hội Thánh, chúng ta muốn có một Hội Thánh được hòa thuận, yêu thương, thì mỗi chúng ta cũng phải có nỗ lực làm gì? Nếu muốn có hòa thuận, yêu thương á, thì cái điều chúng ta cần phải làm là chúng ta cam kết gìn giữ miệng lưỡi của mình, không nói xấu trong năm nay. Hay là chẳng hạn chúng ta muốn tăng trưởng hiểu biết lời của Chúa nhiều hơn, thì chúng ta cần phải làm gì? Cam kết trong việc tĩnh tâm học lời Chúa mỗi ngày, đi học Kinh Thánh, thờ phượng Chúa trong ngày Chủ nhật. Chúng ta muốn nhiều người, nhiều tín hữu trở nên tín đồ, môn đồ của Chúa. Mỗi người chúng ta bằng lòng cam kết khích lệ nhau, dạy dỗ lời của Chúa với nhau và làm gương tốt cho nhau. Và nếu chúng ta muốn Hội Thánh phát triển trong năm nay, thêm người vào Thánh, thì bây giờ cái câu hỏi là lần cuối cùng mà chúng ta cố gắng nói với những người chúng ta quen biết, mời họ đến nhà thờ nghe phúc âm tin lành là khi nào? Và điều cuối cùng của sự gõ mà chúng ta cần biết đó là cái chữ này, cái động từ này, nó nói lên một cái sự liên tục. Chúng ta phải cứ gõ cửa cho đến khi cửa được mở. Và đừng bỏ cuộc khi chúng ta xin Chúa một lần mà chưa được, và cứ gõ cho đến khi cửa được mở cho. Chúng ta biết về cái câu chuyện mà Chúa Giêsu kể để khích lệ chúng ta kiên nhẫn trong sự cầu nguyện trong Luca đoạn 18. Thì Chúa Giêsu kể rằng để tỏ ra phải cầu nguyện luôn, chớ hề mỏi mệt, thì trong một thành kia có một quan án không có công bình, không có kính sợ Chúa, không có vì nể ai hết. Nhưng mà trong thành đó thì cũng có một người đàn bà không chồng, quá bụa, và đến xin với quan rằng: xin xét lẽ công bình cho tôi về kẻ nghịch cùng tôi. Nhưng mà quan này cứ từ chối, không chịu xét. Nhưng mà kế đó thì người nghĩ rằng: dầu ta không kính sợ Đức Chúa Trời đi nữa, không vì nể ai hết, nhưng mà vì cái người đàn bà này cứ quấy rầy ta, cho nên ta sẽ xét công bình cho nó, để nó không có tới mà làm nhức đầu ta nữa. Chúa sử dụng câu chuyện này để khích lệ chúng ta trong sự kiên nhẫn, luôn gõ cửa. Tại sao cái bà quá này không bỏ cuộc? Vì bà thật muốn được xét lại công bình, xét xử cho chính mình, cái kẻ mà nghịch cùng mình. Và nếu một quan tòa không kính sợ Chúa mà còn làm như vậy, thì huống chi cha yêu thương của chúng ta trên trời sẽ làm điều gì cho chúng ta nếu chúng ta kiên nhẫn gõ cửa cầu xin Ngài. Và quý vị có thật muốn mọi ước mơ sẽ xảy ra cho chính mình, cho hội thánh của Chúa trong năm 2023 này không? Hãy cứ xin thì sẽ được. Hãy lấy đức tin mà hết lòng tìm cầu Chúa thì sẽ gặp. Và hãy cứ luôn gõ cửa thì cơ hội sẽ mở ra cho chúng ta, để rồi chúng ta thật biết được Chúa là đấng tốt lành, Chúa là đấng quyền năng, và là đấng thành tín, và Ngài luôn giữ lời hứa của Ngài ban cho chúng ta, cho hội thánh của Chúa. Amen.